Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Independence for Life, The Complete Guide to Building Strength and Regaining Mobility Beyond 50 là một cuốn sách sức khỏe và hướng dẫn tập luyện dành cho người trưởng thành lớn. Tuổi, đặc biệt là những ai muốn duy trì hoặc lấy lại khả năng vận động sau tuổi 50. Tác giả Will Harlow, một chuyên gia vật lý trị liệu, tập trung vào sức khỏe người trên 50 tuổi. Xây dựng cuốn sách quanh mục tiêu rất rõ ràng, đó là giúp người đọc sống độc lập lâu hơn bằng cách cải thiện sức mạnh, sự linh hoạt, thăng bằng và sức khỏe xương. Điểm đáng chú ý của sách là không xem lão hóa như một quá trình suy giảm tất yếu, mà như một giai đoạn vẫn có thể can thiệp bằng các thói quen và bài tập phù hợp. Cuốn sách kết hợp kiến thức chuyên môn, bài tập dễ tiếp cận và các cách tự đánh giá đơn giản để người đọc biết mình đang ở đâu và nên bắt đầu từ đâu. Đây là một cuốn sách thực hành, có tính ứng dụng cao, hướng đến việc xây nền tảng vận động bền vững thay vì chỉ xử lý từng triệu chứng riêng lẻ. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, bốn trụ cột độc lập, nền tảng của toàn bộ phương pháp. Cốt lõi của cuốn sách là mô hình bốn trụ cột độc lập gồm sức mạnh, khả năng vận động, thăng bằng và sức khỏe. Đây không phải là một danh sách bài tập rời rạc, mà là một cách tổ chức tư duy rất thực tế về cơ thể sau 50 tuổi. Will Harlow cho thấy nếu chỉ tập trung vào một vấn đề, chẳng hạn đau khớp hay yếu chân, thì người đọc dễ bỏ qua những yếu tố liên quan khác đang làm hạn chế khả năng đi lại và sinh hoạt. Sức mạnh giúp cơ thể làm việc hiệu quả hơn trong các hoạt động hàng ngày. Khả năng vận động giữ cho các khớp và chuỗi chuyển động không bị cứng lại. Thăng bằng giúp giảm nguy cơ té ngã, còn sức khỏe xương hỗ trợ phòng ngừa chấn thương và gãy xương. Giá trị của khung này nằm ở tính toàn diện, vì sự độc lập không đến từ một chỉ số riêng lẻ, mà từ sự phối hợp của nhiều năng lực vận động cùng lúc. Cách tiếp cận đó làm cho cuốn sách khác với các tài liệu chỉ tập trung vào giảm đau hoặc tập phục hồi một vùng cơ thể cụ thể. Thứ hai, đánh giá điểm xuất phát trước khi chọn bài tập phù hợp. Một điểm quan trọng trong sách là người đọc được khuyến khích đánh giá điểm xuất phát của chính mình trước khi bước vào kế hoạch tập luyện. Cách làm này đặc biệt phù hợp với người trên 50 tuổi, vì cùng một bài tập, nhưng mức độ phù hợp có thể rất khác nhau tùy vào tình trạng khớp, sức mạnh, sự tự tin khi di chuyển và tiền sử chấn thương. Thay vì đưa ra một lộ trình cứng nhắc, cuốn sách hướng người đọc quan sát cơ thể để nhận biết nhóm yếu nào cần ưu tiên. Điều này giúp giảm rủi ro tập quá sức hoặc chọn sai bài tập khiến người mới dễ nản. Về mặt thực hành, phương pháp đánh giá ban đầu cũng tạo cảm giác chủ động, vì người đọc không bị đặt vào vai trò thụ động chờ phục hồi, mà tham gia vào quá trình hiểu chính cơ thể mình. Đây là một chi tiết quan trọng về mặt thiết kế nội dung, bởi nó biến việc tập luyện thành một kế hoạch cá nhân hóa thay vì một chương trình đại trà trong thể loại sách sức khỏe. Sự cá nhân hóa như vậy thường quyết định việc người đọc có duy trì được lâu dài hay không. Thứ ba, xây sức mạnh an toàn ở tuổi lớn hơn mà không cần bắt đầu quá nặng. Cuốn sách nhấn mạnh rằng xây dựng sức mạnh sau 50 tuổi vẫn hoàn toàn khả thi, kể cả với người chưa từng tập luyện trước đó. Điểm then chốt không phải là nâng mức độ khó thật nhanh, mà là tiến triển theo cách an toàn và có kiểm soát. Đây là cách tiếp cận rất hợp lý, vì cơ thể ở giai đoạn này thường cần thời gian thích nghi lâu hơn, đồng thời cũng dễ bị ảnh hưởng bởi đau nhức, cứng khớp hoặc mất tự tin khi vận động. Thay vì coi sức mạnh chỉ là câu chuyện của phòng gym, sách đặt nó vào bối cảnh sinh hoạt thực tế, nơi khả năng đứng dậy, leo cầu thang, mang đồ hay đi lại ổn định đều phụ thuộc vào nền tảng cơ bắp. Cách trình bày của Will Harlow có giá trị vì nó giảm cảm giác sợ hãi thường gặp ở người lớn tuổi khi nghe tới tập sức mạnh. Khi bài tập được giới thiệu như một phần của sự tự lập, người đọc dễ hiểu mục tiêu của mình hơn và ít có xu hướng bỏ cuộc vì thấy chương trình quá phức tạp. Đây là một đóng góp rõ ràng của sách trong việc biến tập luyện thành điều khả thi thay vì một tiêu chuẩn quá cao. Thứ tư, thăng bằng và phòng ngừa té ngã được đặt ở vị trí trung tâm. Trong nhóm độc giả trên 50 tuổi, té ngã là một rủi ro rất đáng chú ý vì nó có thể dẫn đến mất tự tin, hạn chế vận động và chấn thương lâu dài. Cuốn sách xem thăng bằng không phải là một kỹ năng phụ, mà là thành phần cốt lõi của sự độc lập. Điều này hợp lý vì thăng bằng không chỉ liên quan đến đứng yên, mà còn ảnh hưởng đến cách đi bộ, đổi hướng, bước qua chướng ngại vật và thực hiện các động tác thường ngày. Harlow liên kết khả năng giữ thăng bằng với sự phối hợp giữa cơ bắp, hệ thần kinh và khả năng kiểm soát cơ thể trong không gian, nên việc cải thiện nó không thể tách rời khỏi sức mạnh và khả năng vận động. Điểm đáng giá của sách là người đọc không chỉ được bảo rằng phải cẩn thận hơn, mà còn được hướng dẫn cách tăng năng lực kiểm soát cơ thể để tự tin hơn khi di chuyển. Từ góc nhìn thực tế, đây là phần giúp cuốn sách vượt khỏi phạm vi luyện tập thông thường và đi vào vấn đề an toàn sinh hoạt. Với nhiều người lớn tuổi, chỉ riêng việc lấy lại sự vững vàng khi đi lại cũng đã tạo ra khác biệt lớn về chất lượng sống. Cuối cùng, sức khỏe xương và sự bền vững lâu dài của khả năng vận động, một trụ cột khác của cuốn sách là sức khỏe xương, cho thấy tác giả không chỉ quan tâm tới chuyển động trước mắt, mà còn tới khả năng duy trì độc lập trong nhiều năm. Sau 50 tuổi, sức khỏe xương trở thành vấn đề then chốt vì nó liên quan trực tiếp đến nguy cơ gãy xương và mức độ nghiêm trọng của chấn thương nếu té ngã xảy ra. Khi đặt xương vào cùng hệ thống với sức mạnh, thăng bằng và khả năng vận động, cuốn sách đưa ra một cách nhìn rất cân bằng, tức là cơ thể cần vừa chắc chắn, vừa linh hoạt. Điểm mạnh của cách tiếp cận này là nó không hứa hẹn giải pháp nhanh, mà hướng tới việc xây dựng nền tảng bền vững. Người đọc được khuyến khích xem việc chăm sóc xương như một phần của sinh hoạt lâu dài, chứ không phải chỉ là phản ứng khi đã có vấn đề. Sách vì thế phù hợp với những ai muốn bảo vệ khả năng đi lại, sinh hoạt và tự chăm sóc bản thân trong tương lai. Trong cùng thể loại, nhiều cuốn chỉ tập trung giảm đau hoặc phục hồi một triệu chứng, còn cuốn này nhấn mạnh cấu trúc nền tảng của cơ thể nên có chiều sâu hơn về mặt phòng ngừa và duy trì sức khỏe. Kết luận, Independent for Life phù hợp nhất với người trên 50 tuổi, người đang cảm thấy cơ thể yếu đi, cứng khớp hơn, mất thăng bằng, hoặc đơn giản là muốn duy trì sự tự chủ trong sinh hoạt hàng ngày. Cuốn sách cũng hữu ích cho những ai mới bắt đầu tập luyện và cần một lộ trình rõ ràng, không quá áp lực nhưng vẫn có cơ sở chuyên môn vững chắc. Giá trị thực tế của sách nằm ở việc biến các mục tiêu sức khỏe lớn như mạnh hơn, đứng vững hơn, đi lại tốt hơn và giảm nguy cơ té ngã thành một kế hoạch cụ thể, dễ hiểu và có thể cá nhân hóa. So với nhiều sách cùng thể loại chỉ nói chung về lối sống lành mạnh, cuốn này nổi bật ở khung bốn trụ cột rất rõ ràng, đồng thời gắn sức mạnh, vận động, thăng bằng và xương thành một hệ thống thống nhất. Tác giả cũng mang lại lợi thế từ nền tảng vật lý trị liệu và kinh nghiệm làm việc với người lớn tuổi, nên nội dung có xu hướng thực tế hơn là lý thuyết. Đây là một cuốn sách hữu ích cho người muốn đầu tư nghiêm túc vào khả năng vận động lâu dài, không dựa vào phỏng đoán mà dựa vào cách tiếp cận, có cấu trúc. Nếu bạn muốn ủng hộ Will Harlow, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!